Chúa ở cùng anh chị em. Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Luca. Khi ấy, sau khi giảng dạy dân chúng, Đức Giêsu vào thành Capernaum. Một viên đại đội trưởng kia có người nô lệ bệnh nặng gần chết. Ông ta yêu quý người ấy lắm. Khi nghe đồn về Đức Giêsu, ông cho mấy kỳ mục của người Do Thái đi xin người đến cứu sống người nô lệ của ông. Họ đến gặp Đức Giêsu và khẩn khoản nài xin người rằng: Thưa Ngài, ông ấy đáng được Ngài làm ơn cho, vì ông quý mến dân ta, và lại chính ông đã xây cất hội đường cho chúng ta. Đức Giêsu liền đi với họ. Khi người còn cách nhà viên sĩ quan không bao xa, thì ông này cho bạn hữu ra nói với người: Thưa Ngài, không dám phiền Ngài quá như vậy, vì tôi không đáng rước Ngài vào nhà tôi. Cũng vì thế, tôi không nghĩ mình xứng đáng đến gặp Ngài. Nhưng xin Ngài cứ nói một lời, thì đầy tớ của tôi được khỏi bệnh. Vì chính tôi đây, tuy dưới quyền kẻ khác, tôi cũng có lính tráng dưới quyền tôi. Tôi bảo người này đi là nó đi, bảo người kia đến là nó đến, và bảo người nô lệ của tôi làm cái này là nó làm. Nghe vậy, Đức Giêsu thán phục ông ta. Người quay lại nói với đám đông đang theo người rằng: Tôi nói cho các ông hay, ngay cả trong dân Israel, tôi cũng chưa thấy một người nào có lòng tin mạnh như thế. Về đến nhà, những người đã được sai đi thấy người nô lệ đã khỏi hẳn. Đó là lời Chúa. Giờ tôi nói lạy Chúa Giêsu, thì anh chị em giơ hai tay lên nói còn tín thác vào Chúa nha. Lạy Chúa Giêsu, lạy Chúa Giêsu, thì tôi nói lạy Chúa Giêsu, thì anh chị em nói xin thương xót chúng con. Lạy Chúa Giêsu, lạy Chúa Giêsu, lạy Chúa Giêsu. Anh chị em thấy khi mình cầu nguyện mà tất cả cùng giơ tay và cùng nói, không cần dài dòng, chỉ những câu vắn gọn thôi: xin thương xót chúng con, còn tín thác vào Chúa. Anh chị em có thấy khác với lúc mà mình cầu nguyện khác không? Hoặc là lạy Chúa Giêsu, con tín thác vào Chúa, khác không? Khác. Đó là điều mà trong bài đọc một lời Chúa, thư thứ nhất Thánh Phaolô tông đồ gửi ông Timôtê nói thế này: Vì vậy tôi muốn rằng người ta hãy cầu nguyện ở bất cứ nơi nào, cầu nguyện ở bất cứ nơi nào, tay giơ lên trời, tâm hồn thánh thiện, không giận hờn, không xung khắc. Lời cầu nguyện của chúng ta xứng đáng được Chúa nhận lời là những lời cầu nguyện như thế: tay giơ lên, tâm hồn thánh thiện, không giận hờn, không xung khắc. Có những bà cũng giơ tay lên, nhưng bà giơ tay cái bà này đứng bên cạnh, thí dụ như là anh đến đấy, anh lên đây, rồi anh cũng giơ tay, tôi cũng giơ tay, nhưng mà nha, bắt đầu tôi với anh cùng giơ nhá: lấy Chúa Giêsu, con tín thác vào Chúa. Tôi có điên lên không? Mình giơ, mình chả để ý người khác, mà cứ mạnh mình làm, người con tín thác vào Chúa. Thằng này nó có chịu không? Nó có chịu không? Chốc câu thứ hai: lạy Chúa Giêsu, xin thương xót con. Lạy Chúa Giêsu, xin thương xót con. Nó lại chơi lại tôi, nó lại chơi lại tôi thôi, phải không? Cho nên tâm hồn có thánh thiện không? Không. Còn giận hờn không? còn giận hờn ông, có xung khắc không? À, cho nên đi về không khấn không ăn thua gì, thôi đi về. Khấn không ăn thua gì, cầu nguyện không ăn thua gì. Thế nếu mà mình còn giận hờn, còn xung khắc, lâu lâu ngồi anh em thiện nguyện, nhóm phục vụ ngồi chia sẻ, cha con ngồi kiểm điểm công tác trong tuần, mà trong tuần này thế nào, và thưa cha trong tuần này chúng con bị chửi nhiều quá, và sao vậy, có mấy bà mà con mời họ xếp hàng vào á, bà không xếp hàng, bà còn quay lại bà chửi, bà không xếp mày làm gì bà. Dữ vậy thưa anh chị em. Rồi có những người khác là người ta đáng nghĩa là phải cứ thứ tự, người trước lên trước, người sau lên sau, tức là lấn lên phía trước, làm những người kia họ khó chịu. Rồi các em phục vụ xuống mời anh đi xuống, mày ngon đây mày bước ra đây, mình ngon mày bước ra đây, người ta mời mình vào trong hàng mà mình gầm gừ lên bảo mày ngon mày bước ra đây, nói bảo em không bước đi đâu cả, em cứ đứng đây. Mời anh đi xuống xếp hàng vào cho nó trật tự. Thì chúng ta thấy là khi anh chị em cầu nguyện, khi mình lên mình xin Chúa chữa lành qua nghi thức đặt tay cầu nguyện, thì cái điều quan trọng như Thánh Phaolô nói là với tâm hồn thánh thiện, không xung khắc, không giận hờn. Còn nếu mà mình lấn, rồi mình chen, mình xô, mình đẩy, có những em hôm qua nó bị về lấy chai có dầu nóng cho con xin tí dầu nóng, bảo sao vậy, con bị người ta đẩy đau quá. Rồi có em khác thì đứng chặn để cho người ta không vào, thì những cấu véo chọc lét. Chơi còn chọc lét. Đúng chắc bà này sao bà cười to thế. Thì thưa anh chị em, thì chúng ta thấy rằng là khi mình đến đây mình cầu nguyện, dĩ nhiên là chỉ có một vài người thôi, thiếu ý thức thôi, còn tất cả anh chị em đến đây là với một tâm hồn thánh thiện, với một lòng không giận hờn, không xung khắc rồi. Chứ còn đến đây mà còn giận hờn, còn xung khắc, thì anh chị em đến đây không được ích gì hết. Mà nếu còn giận hờn, còn xung khắc, thì đến đây mình tha thiết, mình cầu xin Chúa cho mình được lắng tâm hồn xuống, được dìm mình vào đại dương lòng thương xót Chúa, để như là cái mặt nước hồ phẳng lặng, tâm hồn mình đang xáo động, tâm hồn mình đang xáo trộn, tâm hồn mình đang sôi sùng sục, giống như là cơn bão đêm hôm qua nó đổ xuống. Hôm qua thì tôi thú thật là đúng là bão táp mưa sa. Lúc 12:15 đang ở trong nhà đang cầu nguyện, đang soạn bài giảng, thôi nó cứ rầm rầm mưa quá sức, hoảng hốt mới mở cửa ra thì thấy chưa bao giờ mà cơn mưa nó lớn, nó to như vậy, nó đổ xuống tại giáo điểm tin mừng này. Cả một bầu trời mù mịt, nước đổ như là thác xuống. Rồi bỗng cái rầm chạy ra, thấy cái mái sập bên kia, thấy cái máng chỗ trước đẩy Đức Mẹ sập rồi kìa. Nó phải không? Thấy không? Đó, cái máng trước đẩy Đức Mẹ sập đấy đó. Cái trần mới làm nó sập xuống. Tại vì cái lượng nước nhiều quá, nó chịu không nổi mà rớt xuống. Rồi vừa mới đỡ được chỗ này, bỗng góc rồi góc kia, cái góc chỗ cái lều kìa, theo cái lều kia bỗng cứ pum, mà mốt chạy ra thì nó nặng quá, mà cái nước nó bọng, nó kéo sụp luôn cả cái phía, gãy luôn cả cái cây trống, rập sập xuống. Là cha con lúc xúc chạy ra lấy cái dao rọc để bọc nước cho nó chảy bớt xuống, chảy bớt xuống cho cái bọc nước chỗ góc cho nó, thưa anh chị em. Rồi cứ vậy chạy sang phía bên kia, cái máng che nước ấy, nước xuống nhiều quá chịu nổi, ào ào tràn qua cái máng, cứ chạy chỗ nọ chạy chỗ kia, đang lóc ngà lóc ngóp chống cúp điện. Mưa to gió lớn mà điện nó cúp tối, không còn biết gì hết, cứ mò mẫm đi đi sờ sờ soạn soạn. Lúc đó mình mới cảm thông cho những anh chị em đang quằn mình gánh chịu cơn bão số 10. Mà chúng ta thấy cơn bão số 10 nó còn khủng khiếp hơn nữa, là bão đến rồi nước thủy triều dâng lên, rồi ở trên những cái hồ thủy điện đầy quá sợ tràn, lại xả xả ở trên hồ xuống, nước ở dưới dâng lên, bão táp ở ngoài tràn vào, dân chỉ có chết thôi, dân chỉ có chết thôi. Và chính quyền đã yêu cầu các nhà thờ mở cửa ra để cho người dân được vào trú ngụ ở trong nhà thờ, vì nhà thờ vẫn chắc hơn, xây vẫn vững chắc hơn. Nói nhà chùa thì hạn chế, bảo tại sao vậy, nhà chùa làm mái ngói không an toàn, không bảo đảm, cho nên có thể nó trúc ngói dễ dàng, còn nhà thờ bao giờ làm cũng vững chắc hơn. Nhưng mà đây thì chẳng chắc gì, với mưa tí đã sập rồi. Nhà nghèo lấy gì mà chắc, thưa anh chị em, toàn làm bằng những vật liệu thô sơ mà. Thì ta thấy rằng là những cơn bão táp ở bên ngoài như thế đó mà mình còn hoảng sợ, nhưng cái bão táp ghê gớm nhất là cái bão táp ở đâu? Trong lòng của mình. Đến đây mà lòng vẫn còn sôi sùng sục lửa giận hờn, đến đây mà lòng của mình vẫn còn đang sôi sùng sục những ham muốn bất chính, những ganh đua, những ganh tị, những ganh ghét. Mà Phaolô bảo rằng khi cầu nguyện, thế cầu nguyện ở bất cứ nơi nào thì hãy giang tay ra với tâm hồn thánh thiện, với lòng không giận hờn, không thù oán, không xung khắc. Đấy, khi mà anh chị em cầu nguyện như vậy, chắc chắn Chúa nhận lời. Chúa nhận lời, điều đầu tiên là tâm hồn mình cầu nguyện xong mình thấy bình an. Đấy là cái ơn rồi. Anh chị em cầu nguyện bảo xin cho con được khỏi bệnh, cứ nghĩ rằng khi mình khỏi bệnh mình mới được ơn. Không, khi mình mở miệng lên mình cầu nguyện xin cho con được khỏi bệnh là mình đã được ơn rồi. Cái ơn biết cầu nguyện. Và cái ơn thứ hai, khi mình cầu nguyện với trọn niềm tín thác như vậy, mình được cái ơn đó là ơn bình an. Ơn bình an, ơn nó lạ lùng lắm thưa anh chị em. Nó làm cho mình, như đêm hôm qua tôi thấy rõ ràng, lúc đó điện cúp, gió, bão, ào ào, không còn nhìn thấy mù mịt gì nữa. Tôi nhìn lên tượng Chúa Giêsu, tôi đứng tôi nhìn Chúa, và tự nhiên lòng thấy bình an. Ngoài nó muốn mưa gì thì mưa, gió gì thì gió, bão gì thì bão, mà lòng mình vẫn bình an. Tới 1 giờ mấy, gần 2 giờ, rồi điện nó cúp mãi đến hầu như là 3 giờ đó điện nó mới lên. Thưa anh chị em, thì khi mình giữa bão táp của cuộc đời cũng thế, mà nếu mình tín thác mà cầu nguyện như Phaolô nói như vậy thì mình có cái sự bình an sâu thẳm ở trong tâm hồn mình. Đêm qua tôi cảm nhận được điều đó, là gió bão đen tối rồi thì sập nhà sập cửa, mấy cái cây ở bên đường nó chốc hết mà, rồi nước ngập lênh láng hết. Thưa anh chị em, tôi mới thấy lạy Chúa, con mới chỉ nếm một tí xíu thôi, mới cảm nhận được một tí xíu cái bão táp nó là như thế nào. Còn đồng bào của con 10 cơn bão rồi, bây giờ là cơn bão số 10 rồi. Còn những anh chị em khác ở bên Mexico bị động đất, mấy anh chị em khác ở bên Mỹ bị mưa nó ngập khủng khiếp hơn nhiều, ở Houston, ở Florida đó là tràn lan, bao nhiêu nhà cửa bị sập nát, bao nhiêu người không nhà không cửa, họ còn khổ biết chừng nào. Cho nên anh em chúng con ở đây được Chúa cho nếm một tí xíu để mình cảm nhận được. Còn nếu mình cứ bình an, nếu mình cứ nhà cao cửa rộng, nếu mình cứ lâu đài biệt thự, nếu mình cứ ngồi mát ăn bát vàng, nếu mình cứ bình chân như vậy, nhà nào rụt kệ người ta, đèn nhà ai nhà đấy rạng, mình cứ bình chân như vậy, thì thưa anh chị em, mình đang phạm một cái tội, đó là tội không có lòng thương xót. Cái tội mà cái tội không biết thương xót anh em mình, thì Chúa nói ai không biết thương xót người thì cũng không được Chúa thương xót. Phúc cho ai biết xót thương người thì sẽ được Chúa xót thương. Phúc cho ai biết xót thương người thì sẽ được
Chúa xót thương.
Xem cầm cái quạt dưới cao lên. Phúc cho ai biết xót thương người thì sẽ được
Chúa xót thương.
Phúc cho ai biết xót thương người thì sẽ được
Chúa xót thương.
Ai không xót thương người thì sẽ không được
Chúa xót thương.
Thôi dơ làm tay làm cái gì nữa mà dơ. Hay ho gì mà dơ. Không thương xót người thì cũng không được Chúa xót thương. Vì thế mà Phaolô nói với Timôthê rằng trước hết tôi khuyên ai nấy dâng lời cầu xin khẩn nguyện nài van tạ ơn cho tất cả mọi người. Trước hết tôi khuyên ai nấy dâng lời cầu xin, khẩn nguyện, nài van, tạ ơn. Nhớ dùng bốn chữ, nắm tay lại, nắm tay lại, nắm tay lại. Trước hết tôi khuyên ai nấy dâng lời cầu xin, khẩn nguyện, nài van, tạ ơn. Làm lại, nắm tay, nắm tay vào, đừng có đấm người khác ông ơi. Nắm tay vào. Trước hết tôi khuyên ai nấy dâng lời cầu xin, khẩn nài tạ cho tất cả mọi người. Tất cả mọi người là bàn tay năm ngón. Bàn tay năm ngón em vẫn kêu xa. Này không có kêu xa, nhưng mà giơ tay khẩn này cầu xin. Thế cho nên là khi mình cầu nguyện lòng thương xót Chúa là mình cầu khẩn nài và tạ cho tất cả mọi người. Giơ hai tay lên, lạy Cha xin thương xót chúng con và quên rồi, xin thương xót chúng con vì cuộc khổ nạn đau thương của Chúa Giêsu Kitô. Vì cuộc khổ nạn đau thương của Chúa Giêsu Kitô. Cho nên mình cứ rền rĩ ngày nào cũng vậy, cứ cầu xin rồi khẩn nguyện, mà chưa được thì mình nài van, nhưng đừng quên tạ ơn cho tất cả mọi người. Mà Phaolô nhấn mạnh cho vua Chúa và tất cả những người cầm quyền. Đôi khi mình không cầu nguyện cho vua Chúa vì nghĩ rằng họ là vua, là Chúa, là chủ tịch, là tổng giám đốc, là tổng thống. Họ không cần cầu nguyện. Họ rất cần cầu nguyện cho vua Chúa và tất cả những người cầm quyền, những người cầm quyền, những người lãnh đạo đất nước. Họ hết sức cần chúng ta cầu nguyện cho, để cho họ phải là những người có tâm, có đức, có tài. Bây giờ ta gọi là có tâm và có tầm. Tâm tức là có đức, tầm là có tài. Nếu người cầm quyền có tài mà không có đức thì sẽ trở thành nhà độc tài, sẽ trở thành một người là cai trị người khác một cách khốc liệt, một cách ác liệt, giống như trong lịch sử ta đã thấy như Hitler chẳng hạn, giết biết bao nhiêu triệu người Do Thái, như là những Nero chẳng hạn, những người cầm quyền mà không có đức thì họ ác độc vô cùng. Thưa anh chị em, họ càng có tài bao nhiêu thì họ càng sử dụng cái tài ấy để mà bảo vệ ngai vàng của mình và sẵn sàng tiêu diệt hết tất cả những người nào có mưu đồ chống lại họ. Những người độc tài như vậy họ kinh khủng lắm, thưa anh chị em. Cho nên ta cầu nguyện cho những người có tài mà phải có đức, có cái tâm, phải có cái tầm. Nếu chỉ có đức thôi mà không có tài có làm được gì không? Không. Cậu chỉ có đức thôi mà không có tài, chỉ có cùng lắm là amen tắt đèn đi ngủ. Cùng lắm là thấy người ta buồn thì chỉ có thôi nín đi em, lệ đẫm vai rồi sầu cũng thế thôi, thế thôi, thế thôi, chứ không làm được cái gì. Nhưng mà người ta không hại người khác mà cũng không giúp gì được cho người khác. Nếu chỉ có đức mà không có tài, chỉ có tâm mà không có tầm, mà nếu người lãnh đạo mà ta gọi là nhiệt thành nhưng mà cộng với ngu dốt thì trở thành phá hoại. Tôi hăng lắm, cha 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 để con làm cho con, bây giờ con cắm hoa cho, đưa cho những cái hoa thật đẹp đem vào cắm như cắm củi. Nhiệt thành mà, con làm được, con làm được, cắm cha cha để con phụ trách âm thanh cho, không biết cái gì về âm thanh mà phụ trách âm thanh. Hú hiếc ầm lên, làm được cái gì thế anh chị em? Thấy không ạ? mình nếu mà nhiệt thành mà không có khả năng thì sẽ trở thành người phá hoại. Vì thế, thưa anh chị em, chúng ta đến đây cầu nguyện, và cầu nguyện cho những người lãnh đạo đất nước trên toàn thế giới chứ không phải chỉ ở Việt Nam mình. Vì bây giờ chúng ta là mạng lưới quốc tế, nước này ảnh hưởng đến nước kia. Mình không đánh nó mà cái người lãnh đạo đất nước đó nó đi lên nó bấm cái nút bom nguyên tử nó sang nước mình được không? Được không? Được. Cái mình bảo thôi, tôi con chỉ cầu nguyện cho đất nước Việt Nam thôi, như là lãnh đạo đất nước Việt Nam thôi, không cầu nguyện cho đất nước khác. Nhưng người lãnh đạo đất nước khác nó đi lên nó đem bom vi trùng sang nó thả đất nước mình được không? Được không? Được. Rồi nó đem nó quân nó chiếm nước mình được không? Được không? Cho nên mình cầu nguyện cho tất cả những người lãnh đạo trên thế giới, như là Phaolô nói, có tài và có đức. Để làm gì thưa anh chị em? Phaolô nói là để chúng ta được an cư lạc nghiệp, để dân được cơm no áo ấm, để được bình an hạnh phúc. Những người dân mà có được những người lãnh đạo có tài có đức thì sẽ được an cư và lạc nghiệp. Không an cư thì sao lạc nghiệp được? Và Phaolô nói tiếp, an cư lạc nghiệp để làm gì? Không phải là để ngồi chơi, không phải để là hưởng thụ, nhưng mà để sống đạo đức và nghiêm chỉnh. Mà đó là điều tốt và đẹp lòng Thiên Chúa. Thưa anh chị em, chúng ta cầu nguyện cho tất cả mọi người, trong đó những người vua chúa, những người lãnh đạo, những người cầm quyền. Đó là điều tốt và đẹp lòng Thiên Chúa. Đấng cứu độ chúng ta, đấng muốn cho mọi người được cứu độ và nhận biết chân lý. Chúa không muốn chỉ có người Công giáo mình nhận biết để được cứu độ, nhưng muốn cho hết tất cả mọi người trên thế giới này được nhận biết chân lý, nhận biết Thiên Chúa và họ được cứu độ. Vì thế mà Chúa sai anh chị em mình xuống giáo điểm Tin Mừng này, xuống cái khu nhà bè này, một nơi mà đạo Công giáo chưa được ai biết đến, một nơi mà cả một cái huyện chỉ mới có một cái nhà thờ, một nơi mà số người Công giáo rất là ít, một nơi mà người ta chưa biết đạo Công giáo là gì. Anh chị em đến giáo điểm Tin Mừng, nói thưa cha, đến chỗ cha cực quá, bảo sao cực. Con đi đường con hỏi 100 người, chả ai biết cái giáo điểm Tin Mừng là gì. Con đi đường con hỏi đây có nhà thờ nào không, nó ai cũng lắc đầu, chả ai biết cái nhà thờ là cái gì cả. Phải không? Có ai thấy được cái nhà thờ nào không? Không. Đi suốt cả mấy chục cây số mà không thấy cái bóng cái thập giá nào cả. Cho nên Chúa sai chúng ta đi đến đây, sự hiện diện của anh chị em ở đây, ở nơi khác đến đây, làm cho những người sống chung quanh mình hiểu được rằng à thì ra đây là đạo Công giáo, à thì ra những người theo đạo Công giáo họ như thế này đây. Họ đến họ cầu nguyện, và họ không chỉ cầu nguyện cho họ mà họ cầu nguyện cho tất cả mọi người được an cư lạc nghiệp. Họ cầu nguyện cho vua chúa, họ cầu nguyện cho những người lãnh đạo, họ cầu nguyện cho những người cầm quyền. Wow, mình đâu làm gì mà nó cầu nguyện cho mình. Thấy không? Người ta nghĩ rằng là chúng ta chỉ cầu nguyện cho những người trong đạo thôi, chỉ cầu nguyện cho ông cha, bà sơ, rồi Đức Giám Mục, Đức Giáo Hoàng, các đấng bậc thôi. Không, mà chúng ta cầu nguyện cho hết tất cả mọi người, không loại trừ một ai, dù họ có thương mình, họ có ghét mình, họ có khó khăn cho mình, họ có gây trở ngại cho mình, hay họ có thuận lợi với mình, chúng ta vẫn cầu nguyện cho tất cả mọi người, không loại trừ ai. Đấy là điều đẹp lòng Chúa, đấy là điều tốt, và đó là thánh ý của Thiên Chúa. Thật vậy, chỉ có một Thiên Chúa, chỉ có một đấng trung gian giữa Thiên Chúa và loài người, đó là Đức Giêsu. Chỉ có một trung gian duy nhất giữa Thiên Chúa và loài người, đó là Đức Giêsu. Mà Đức Giêsu ấy đấng đã tự hiến làm giá chuộc cho mọi người. Chỉ có một trung gian duy nhất, không có một trung gian thứ hai nào giữa Thiên Chúa và loài người, đó là Đức Giêsu. Nhớ dùm, chúng tôi linh mục tu sĩ không phải là trung gian, chúng tôi chỉ là dụng cụ, là phương tiện Chúa dùng để làm gì? Để đem ơn cứu độ đến cho mọi người. Và mỗi một người chúng ta cũng là dụng cụ Chúa dùng. Anh chị em đến đây, chúng ta nhìn thấy anh chị em cầu nguyện, nhìn thấy cách thì anh chị em sống, nhìn thấy wow. Tôi thấy có người gọi điện thoại bảo sau kỳ này linh mục đi công tác Bác Ái nhiều quá ta. Bảo vâng, chúng tôi ở đây chỉ có một duy nhất một điều chúng tôi làm, đó là cầu nguyện lòng thương xót và thực hành lòng thương xót. Chỉ có duy nhất chuyện đó mà thôi, tôi không làm cái gì khác, không có chính trị chính em, không có chuyện gì khác ngoài cầu nguyện lòng thương xót và thực hành lòng thương xót. Cho nên bất cứ nơi nào có người nghèo, bất cứ nơi nào có người khổ mà Chúa sai chúng tôi đi, là chúng tôi đi sáng ngày mai 3 giờ sáng lên đường để đi đem 1.000 phần quà đến cho những em đang không có tập vở đến trường, không có sách, không có cặp đến trường. Rồi sắp sửa Tết Trung Thu, cho các em nếm được cái bánh Trung Thu là cái gì, biết được cái lồng đèn là cái gì, biết được là Tết Trung Thu đốt đèn đi chơi, em đốt đèn đi khắp phố phường. Rồi biết được Tết Trung Thu bánh quà đầy mâm, em bé nhà ưa đứng quây quần. Để những bài hát đó không chỉ là bài hát, nhưng mà là thực hành được, cho các em có được cái lồng đèn, có được cái bánh Trung Thu. Để ngày xưa còn bé, cái thời chúng tôi 8, 9, 10 tuổi cũng như thế, bao giờ mong ước được cái Tết Trung Thu. Mà tới cái Tết Trung Thu rồi thì bố tôi cũng mua cái bánh Trung Thu, thấy ông cụ đem về một cái hộp bánh Trung Thu, mấy anh chị em mừng lắm, cái này chắc mình được ăn bánh Trung Thu. Cái buổi tối sau tự nhiên thấy hộp bánh biến mất, cái hỏi mẹ tôi bánh đâu rồi mẹ, bố mày đem biếu sếp rồi. Mình thì nghèo không có mà ăn, nhưng phải đem bánh biếu sếp. Thế thì mãi đến gần đến ngày Tết Trung Thu, cái lúc mà nó đại hạ giá, lúc đó là bố tôi với mẹ tôi mới đi vét. Vét tôi chỉ được một cái về bốn chị em, cắt làm bốn, cắt làm sao phải thật chính xác. Đo cân đo đong đếm, mà cắt xong rồi được chọn, mỗi đứa lấy ra một miếng. Mà lấy xong rồi cái vụn nó rơi lại, nó bắt đầu mới chấm tay, mút chấm, mút chấm, mút hết cái vụn. Rồi cầm cái bánh, cầm cái góc cái bánh đặt lên trên bàn tay, nhìn cho nó sướng, bắt đầu ăn cái viền trước. Rồi bắt đầu mới từ từ ăn vào tới trung tâm của nó, mà ăn không dám nhai nhanh, sợ nó trôi lẹ quá, cầm từng tí cho vào miệng, ngậm cho nó xuống. Chúa tôi, nó béo, nó ngon, nó ngọt, nó mỡ, nó sướng như thế nào thưa anh chị em. Hết cái, ăn hết cái góc rồi mà vẫn còn tiếc, bắt đầu lẻ lưỡi ra liếm cái tay, ghê xuống, nó sướng lắm thưa anh chị em. Thế thì tôi đến miền quê, bây giờ vẫn như vậy. Bây giờ tôi thấy rằng cái em đó nó cũng là hình ảnh của mình của năm 60 năm ngày xưa, 50 năm ngày xưa. Tại sao 50 năm rồi mà cái nghèo nó vẫn đeo đuổi như thế thưa anh chị em? Tưởng rằng sau 50 năm rồi thì không còn những cảnh mà các em nó phải liếm tay vì cái bánh Trung Thu. Ý mà nó vẫn liếm là sao thưa anh chị em? Có đứa cho cái bánh Trung Thu nó không biết là cái gì, đứa dân tộc nó không biết là cái gì, nó bảo thôi cho nó chơi bong bóng đi, nó không lấy cái bánh, bảo cái bong bóng thì chơi được, còn cái này là cái gì nó không biết. Có được phải mở ra xong mình ăn một miếng rồi cho nó ăn, nó mới biết à thì ra đây là bánh Trung Thu. Thì thưa anh chị em, chúng ta làm cái công việc là đem lời của Chúa, đem tin mừng của Chúa, đem lòng thương xót của Chúa đến cho những con người chưa nhận biết Chúa bằng những việc cụ thể như vậy, bằng cách thực hành lòng thương xót như vậy, thì người ta sẽ biết rằng à, con cái của Chúa họ là như vậy. Bao nhiêu người vùng chung quanh này đang thắc mắc rằng đạo Công giáo là cái gì, những người hàng xóm của chúng ta cũng đang thắc mắc chúng ta đến đây để làm gì. Họ thấy rằng là họ đến họ cầu nguyện, họ giang tay họ cầu nguyện với tâm hồn thánh thiện, không giận hờn, không ghen tức, không giận hờn, không hận thù vân vân. Họ thấy à, rồi thấy ô, những người này họ yêu thương nhau, họ đùm bọc lấy nhau, họ họ đưa đi giúp cho người khác là sao? Thì đấy là cách mà ta loan truyền tin mừng của Chúa cho chính những người ở đây, cho những người có trách nhiệm ở đây, để họ hiểu hơn. Và thưa anh chị em, lời Chúa ngày hôm nay cho ta thấy rằng chính Chúa Giêsu đã làm công việc đó khi mà Ngài nói rằng ta chưa thấy những người trong dân Do Thái có lòng tin giống như người ngoại đạo này. Những người ngoại đạo, anh chị em ở đây ai là những người ngoại đạo đến đây cầu nguyện xin giơ tay? Người ngoại đạo á, giơ tay, người ngoại đạo. Ngoại đạo, giơ tay, cao tay lên. Rồi chúng ta một tràng pháo tay thật lớn để chúng ta chào mừng những anh chị em ngoại đạo ấy. Ngoại đạo. Thì những người ngoại đạo mà trong bài tin mừng ngày hôm nay đại diện là ông đại đội trưởng ngoại đạo có chức có quyền, vậy mà lại có lòng thương xót ai? Thương xót người nô lệ của mình. Mà chúng ta biết người nô lệ chỉ là một, như là một con vật thôi, không hơn không kém. Người chủ có quyền mua, có quyền bán, có quyền bắt họ làm bất cứ cái gì họ cũng phải làm, và họ không có một chút quyền lợi nào cả, không có một tí nhân quyền, không có một tí nhân phẩm nào cả, như là một con vật đem bán ngoài chợ ra lựa con nào khỏe béo đem về làm việc phục vụ. Ông bảo đi thì đi, bảo đứng thì đứng, bảo làm cái gì thì làm, không có được một cái tiếng nói nào cả. Ấy vậy mà cái ông đại đội trưởng ngoại đạo này lại có lòng thương xót. Cái đứa nô lệ nó bệnh, nó chết thì quăng nó đi, chả phải chôn nữa, quăng xác nó đi, mua đứa khác về, tội tình gì. Nhưng mà ông thương mến cái thằng người nô lệ này, và vì thương mến người nô lệ, ông muốn xin Chúa chữa lành nó. Nhưng mà ông lại thấy rằng mình là người ngoại đạo, không xứng đáng đến được với Chúa, cho nên nhờ những người đại diện đến xin Chúa chữa lành cho cái thằng nô lệ của mình, cho người nô lệ của mình. Người ngoại đạo mà họ đến với Chúa, họ có lòng trân trọng như vậy. Anh chị em có đạo mình đến với Chúa có lòng trân trọng như vậy hay không? Tôi thấy những anh chị em ngoại đạo đến nhà thờ họ rất tốt. Bà ngoại đạo phải không? Bà đến bà vái Chúa, bà vái sao? Bà đứng bà vái thôi. Bà đến bà vái. Đấy, đây này, đây là bà ngoại đạo, đây này. Rồi, bà làm sao?
Dạ, mình chào con và Thánh Thần. Amen. Con lạy Chúa, xin Chúa chúc lành cho toàn thể giáo hội của Chúa trên toàn thế giới và cho giáo phận chúng con ở Hà Nội, cùng cầu cho con, cầu xin cho Đức Giáo Hoàng và Đức Tổng Giám Mục cùng toàn thể các đấng giám mục, linh mục, nam nữ tu sĩ và tất cả giáo dân và những người ngoại đạo đều được lãnh nhận ơn Chúa. Amen.
Tôi hỏi mấy người công giáo có cầu nguyện được như vậy chưa? Hay là đến chỉ lạy cha, Jesus con ung thư rồi cha, con ơi, cha ơi, con ơi, Jesus con ơi. Đây bà này bà có cầu nguyện cho bà gì không? Thấy chưa? Anh chị em thấy không? Một người ngoại đạo họ đến họ thành kính như vậy. Trên đôi khi những người công giáo chúng ta gần chùa gọi bụt bằng anh, mình đến với Chúa mà mình không có lòng thành kính, mình vào trong nhà Chúa mà cứ nói chuyện như pháo rang, vào trong nhà Chúa mà chẳng vái bái chào Chúa gì cả, vào trong nhà Chúa mà cứ nói chuyện chả có chịu đọc kinh gì cả. Hãy nhìn cái thái độ của ông đại đội trưởng, ông thấy rằng mình là người ngoại đạo, không xứng đáng để gặp Chúa, không xứng đáng đến với Chúa, cho nên phải nhờ những người khác đến thưa với Chúa, nài xin. Chúng nãy ta nhớ Phaolô nói ông là cầu nguyện rồi khẩn nguyện rồi nài xin, nài van, phải như vậy. Vừa mới đến, cha cầu cho con, cha cầu cho con, cha khấn cho con, cha cầu cho con, cha có khiêm tốn, kiên trì phải cầu nguyện, khẩn nguyện rồi nài van. Cha có gì chỉ muốn ra lệnh cho chú làm cho con đi, cha khấn cho con đi, cha khấn cho con phải đi về đi, con phải đi về đi, xe chạy bây giờ, cầu nguyện kiểu đó làm sao mà được Chúa nhận lời. Đấy, nhìn thấy bà chưa? Rồi bà theo đạo, bà đạo gì?
Dạ con kính thưa cha là con là đạo Phật nhưng mà đến khi con xây dựng với nhà con thì về giáo xứ Sơn Miêng thuộc giáo phận Hà Nội. Thế nhưng con đã được đến giờ này là con được sáu ơn trọng của Chúa đã ban, cho nên khi con nhận biết được ở đây có giáo điểm Tin Mừng, con ước ao con vào, con mang 5 triệu con tạ ơn Chúa của con và con đặt tiền, con xin lễ về con lại vào, con tạ ơn Chúa của con. Và thưa cha,
được ơn gì mới nhất con bà kể cho mọi người nghe.
Là con xin thưa với cha và tất cả cộng đoàn là con có con người con râu thứ ba, và năm tháng 3 năm 2016 cháu sinh con đầu lòng. Thế khi lên bàn sinh thì cháu của con vẫn vắt chân củ ngũ như thế này, ở trong bào thai không ra được. Bệnh viện yêu cầu con là ký giấy cam đoan để mổ, thì con bảo là bác sĩ cứ làm theo ngành nghề, tôi đã mổ 5 tiếng ở trên đồng hồ cắt ngang bụng như thế này, Chúa vẫn cứu tôi không chết được, cho nên tôi dâng con tôi, cháu tôi cho Chúa, và con ở dưới con cầu nguyện. Thế là tự nhiên cháu của con co chân duỗi ra và ra không kịp mổ nữa. Xin thưa với cha và cộng đoàn.
Rồi, ơn thứ hai.
Dạ, thưa cha, ơn thứ hai là ơn mà con năm 2011 con bị sỏi thận, con mổ bệnh viện Việt Đức mất 5 tiếng đồng hồ, nhưng con nằm trên bàn mổ con không kêu một nửa lời là con đau đớn, con chỉ dâng cho mẹ, cho Chúa là nếu Chúa định cho con thế nào thì trước giờ Chúa cho con về với Chúa, con thiết tha xin Chúa cho con được là con của Chúa là con sung sướng lắm rồi. Thế là con chẳng việc gì nữa cha.
Ơn thứ ba.
Dạ, thưa cha, là ơn thứ ba thì con trai thứ hai của con là cháu bị tâm thần phân liệt, bị di chứng chất độc da cam từ bố. Thế nhưng con vững lòng tin thì giờ này 10 phần thì Chúa đã cất được 9 phần cho con rồi, cho nên con nhận biết đức tin này, con tin lắm chưa cha ơi, con muốn về đây lắm cha.
Ơn thứ bốn.
Dạ thưa cha, ơn thứ 4 là năm 87 thì con trai thứ 3 của con là giữa hôm ấy thì gia đình con đón cha Tuyền và làm phép nhà cho con, thì con đi mượn chân nến thì con ở nhà chẳng may bị trúng gió và bị cảm vừa thổ vừa tả. Khi con thấy nóng ruột con về, con nhìn con thì đã khe hết cả môi vào. Thế con nhờ hai em con đưa xuống phòng cấp cứu, thế là con chạy vào đền con xin khấn, con xin nước phép, xong con mang xuống bệnh viện, con làm dấu trong lòng, con cho con uống. Thế là đến 5 giờ chiều là tại phòng cấp cứu có 3 cháu, thì 1 giờ một cháu chết và 5 giờ một cháu chết, còn con nhà con 5 giờ là Chúa cho con đón con về với Chúa cha.
Ơn thứ 5.
Dạ, thưa cha, ơn thứ 5 thì là ơn cũng là con trai cả của con. Lúc đó cháu thi hết cấp 3 thì cháu lên trên tầng 3, cháu giật hết dây điện, cháu cho vào một góc, xong cháu bê hết bàn vào, xong bắt đầu cháu tập võ. Thế là rất may cho gia đình con là Chúa thương cách riêng hôm đó nhà trường lại cắt điện. Thế xong rồi con từ trên tầng 3 nhảy xuống ao, như thế là ao cặp đầy rong rêu đầy, như thế là coi như là Chúa cho con nhảy vào giữa cái chỗ mà Chúa đã định sẵn là con không việc gì. Thưa cha, con tạ ơn Chúa lắm.
Ơn cuối cùng, ơn thứ 6.
Vâng, thế thưa cha, là ơn thứ 6 thì khi đấy là năm 78 thì con là người Hải Dương, con lấy chồng về Ứng Hòa Hà Tây. Hiện nay là đoàn ở Hà Nội, chúng con vào là có 5 chị em con và có cháu mà cha đã chúc lành cho cháu đó. Thì năm đó là con đi ở dưới Hải Dương về trên quê nội. Thế sau đó thì là con xin Chúa là cho con như thế là được giữ nghĩa cùng Chúa, và gia đình con như thế là được luôn luôn được đón nhận ơn của Chúa. Thế con bị như thế cái là con xin nước phép, con cho cháu con uống, với con uống là chẳng có bị gì hết cha. Và thì hôm nay con ước ao lắm, thì chị em chúng con là vào sáng hôm kia thì xin cha, con cũng không ở được lâu bởi vì con trót mua vé 2 chiều rồi, thì đến tối 20 chị em chúng con lại cho cháu về Hà Nội. Xin cha.
À, chị có máy 365 bài giảng chưa? Có chưa? Tôi tặng cho một cái máy nha.
Cha là cha cho con cũng đã mua gần 1 triệu tiền tất cả các thứ như con.
Rồi.
Cha cho con thì con xin về con tặng cho người bên lương có được không ạ cha?
Được, tặng cho người bên lương. Hay là tặng cho người bên lương. Rồi đây là cây quạt 100 năm Đức Mẹ hiện ra tại Fatima nha. Rồi đây là bộ sách Những Lá Thư Không Gửi Lòng Thư Xót tập 1 và tập 2 tặng cho chị nha.
Cha hôm qua con mua rồi.
Rồi có rồi phải không? Rồi nhường lại cho người khác. Rồi có móc khóa lòng Chúa thương xót chưa?
Móc khóa thì con xin cha này và con đã mua hơn 20 cái
rồi. Rồi xin Chúa chúc lành cho chị. Rồi. Thưa anh chị em, anh chị em thấy người ngoại đạo mà lên làm chứng họ nói vắn gọn rõ ràng như vậy, anh chị em lên làm chứng nhớ nói vắn gọn như vậy, nó đỡ mất thời giờ của người khác mà nó xúc tích hơn, và ta thấy được rằng là Chúa làm những cái điều vô cùng lạ lùng như vậy nơi những người ngoại đạo, như Chúa đã làm cho cái ông đại đội trưởng. Cái ông đại đội trưởng người ngoại đạo ấy, chính ông ấy là người nhận được ơn trước, chứ không phải là cái người nô lệ của ông ấy. Vì cái ơn là ông ấy tín thác vào Chúa, ơn là ông dám chạy đến cầu khẩn Chúa mặc dù ông là người ngoại đạo, ơn là ông biết trân trọng lễ độ lễ phép với Chúa dù ông không có đạo, chứ không phải là người ngoại đạo rồi mình vô nhà thờ mình cứ muốn làm gì thì làm, hay là mình người Công giáo rồi mình vô nhà thờ mình muốn làm gì thì làm, muốn nói to gì thì nói, muốn ăn gì thì ăn, muốn múa gì thì múa. Không, nhà thờ nhà Chúa anh chị em phải coi rằng đó là cái nơi thiêng, nơi thánh. Rồi rồi con mời con lên đây.
Con kính thưa cha và cộng đoàn, con được rất nhiều ơn Chúa. Hôm nay con vào tạ ơn Chúa, cảm ơn cha và cộng đoàn đã cầu nguyện cho cả thế giới và trong đó có gia đình con. Con là Teresa Nguyễn Thị Tốt, giáo phận Thanh Hóa. Năm 2006 thì con bị tai nạn, thì con vật ngã ra thì lúc con nhìn thì chân con vặn một bên mà cổ chân con là gãy đôi. Xong khi đấy thì chưa có xe taxi đâu, thì đi xe máy từ nhà đi đến nhà thương mấy chục cây, mỗi một cái sóc thì con lại nghiến răng lại con kêu con xin Chúa. Thì bây giờ con đang phục vụ nhà Chúa mà con mà bị chấm phải thì con dám lên bàn thờ nữa, thì con cứ xin. Con nếu con làm việc gì thì chấm phải cũng được, nên bàn thờ chấm phải nó khó coi lắm. Vậy xong đến khi con về thì con đi được thì chân con bình thường, không có ai biết được là con bị gãy chân cả, mà cũng không bị đóng đinh gì, chỉ có mỗi bó bột cho con thôi mà con được khỏi.
Rồi chị em cầm cái quạt. Giờ mỗi lần sau chúng ta hallelujah nhớ tạ ơn Chúa về cao lên nha. Hallelujah. Có lên hallelujah. Hallelujah.
Có ơn nữa thì là vâng, chồng con bị gút thì con cũng không biết, thì cứ đi tiêm thuốc thì giảm đau mà cũng chả được. Đến khi mà
chồng con bị bệnh gì?
Bị bệnh gút ạ. Gút mà sưng hết chân tay nên cơm xúc được mà ăn, còn chân thì không rong được, phải đi nạ. Thì con thuyết phục chồng con là sắp xếp việc để hai vợ chồng mình vào giáo điểm Tin Mừng, mà chồng con cứ bảo này anh say xe anh không đi. Thì con đi được 2 ngày thì con vào chỗ con gái con, thì đến lúc thuê xe đến mấy chục cây số đến xe cứ hư, thuê xe khác đến đi được mấy cây lại hư. Thì con bảo thì 30-40 người thuê một cái xe mà tội lỗi nhiều quá, Chúa không cho chúng con đến được giáo điểm. Thì về con mới quyết định là điện cho chồng con, là con bảo là anh phải đi, nếu anh sống muốn sống với vợ với con thì anh phải đi. Vậy xong rồi con điện cho con với lại mọi người ở nhà đến thúc giục để con bắt con gấp quần áo. Vậy thì đến lúc tối thì con hỏi vậy thì anh đã xác định đi chưa, nhà con bảo đi thì đi. Vậy xong rồi đến lúc 9 giờ tối con điện là mẹ ơi bố nạc được rồi, không phải đi nặng nữa, bố nạc được rồi. Đến khi đi vào được một ngày thì đi đến giáo điểm Tin Mừng thì phải là lúc đi thì đang còn sưng mà nặng lắm. Vậy đến 3 giờ chiều mới vào được đến đây, thì lễ tạ ơn xong thì mọi người ra xe để đi lên luôn Đức Mẹ Tà Bao. Luôn đêm hôm đấy thì bảo thôi ăn cơm ở đây cho nó rẻ. Thì mọi người đang chờ trong này, nhìn ra thì nhà con đang chạy từ ngoài kia chạy vào. Vậy thì con với Na nên con bảo các con ơi bố chạy kìa. lúc nhà con vào đến đây, con đứng đây con đợi thì vào đến đây thì bảo bố chạy thử xem có đau không mẹ. Vậy xong đêm đi đến 1 giờ sáng đến chỗ Đức Mẹ Tà Bao thì 6 giờ sáng là cha dâng thánh lễ cho đoàn hành hương chúng con. Vậy là lòng bấy trăm bậc mà nên gần như đầu tiên nên được hết mọi tí lễ mà con nên hết bài 1. Thì vợ chồng con là ôm nhau ở trên đấy chụp ảnh nhảy cơ túng cơ túng tứng ở trên đấy. Rồi là chúng con về, con ước nguyện đến để làm chứng cho Chúa mà đúng 5 tháng này này con mới đi được. Thì con cũng xin cộng đoàn
Hallelujah. Hallelujah. À, thưa anh chị em, cái hình ảnh mà kêu mới đến đây mà chống nạng mà khực rồi lết đi, mà trong khi đó người ta ra ăn cơm mà ông chạy từ trong giáo điểm này chạy ra tới quán cơm rồi lên tới mấy trăm bậc thang ở Đức Mẹ Tà Pao. Cái hình ảnh đó nếu mà quay phim được thì chắc là vô cùng lạ, vô cùng kỳ diệu. Cho nên ngày xưa Chúa đã chữa lành cho cái ông người đầy tớ, người nô lệ của ông đại đội trưởng. Và ngày nay quyền năng của Chúa vẫn tiếp tục thể hiện. Nếu chúng ta có được niềm tin giống như là Chúa nói, ta chưa thấy người Israel nào có lòng tin như cái ông đại đội trưởng, như người ngoại đạo này. Thưa anh chị em, người Công giáo mình mà có được niềm tin mà cầu nguyện như một trong những người chị em đây, dù là chồng mình mấy lần bảy lượt không trụ đi vì nhiều lý do ngại ngần thế này thế kia, nhưng nếu chúng ta là những người nhà mà vững tin mà đi cầu nguyện thì Chúa cũng sẽ ban ơn cho người ở nhà của mình như là người nô lệ của ông đại đội trưởng. Con gửi cho chồng con một cái máy 365 bài giảng lòng Chúa thương xót nha, gửi cho anh ấy. Và đây là cây quạt 100 năm Đức Mẹ hiện ra tại Fatima. Và đây là cuốn tập sách Những lá thư không gửi lòng thương xót tập 1 và tập 2. Xin Chúa chúc lành cho chúng con.
Xin cha con cảm ơn cộng đoàn.
Mời anh.
Bước lên được chưa?
Bước lên được. Rồi. Con. Có đi với anh không?
Con đi có mình chưa?
Con đi có mình hả? Rồi.
Thưa cha, con là đố. Con là đố với nước. Con là đố với cô Đỗ Thanh Sơn, con giáo xứ Tịnh Việt, quận Tân Bình. Con có nhờ Chúa là cho con đột quỵ. Nhờ con đột quỵ với con quay lại với Chúa. Con bỏ Chúa 15 năm. Con đột quỵ xong nằm bệnh viện bác sĩ chê rồi. Bác sĩ nói, thì nhà thôi mang về lo hồi sự đi. Được bác mẹ con mới nằm bệnh viện con. Cầu với Chúa là Chúa ơi, xin Chúa cứu con linh hồn con. Con mà chết thì con sao vào ngục. Vì tới sáng con tỉnh dậy. Nhờ vậy con mới quay lại với Chúa. Vì ngày này con cũng đi lễ.
Lúc mà anh đột quỵ như vậy thì anh có đi lại được không?
Con nằm chỗ chứ, bị nằm 2 năm.
Rồi sao nữa? Nằm 2 năm rồi sao mà anh chỗ vậy anh đi được đến giáo điểm tin mừng để lập chứng cho Chúa?
Thì vì con có quen có hai người bạn, người bên bên lương. Người ta giới thiệu con là anh cái tên Cha Lòng đi, đừng có đi giữa đâu hết. Cha Lòng cầu nguyện là hết bệnh. Thì đó con ngày nào con rảnh này con đi.
Rồi sao nữa?
Vậy lúc nào con đàn được con thì Chúa một ngày gần đây Chúa chứ con hết bệnh.
Thưa anh chị em, cho thấy hai cái điều lạ lùng. Cái điều lạ lùng thứ nhất là 15 năm bỏ Chúa, khỏe mạnh đi ăn chơi đủ kiểu đúng không?
Đúng.
Khỏe mạnh đi ăn chơi đủ kiểu, đến lúc mà bị đột quỵ nằm một chỗ lúc đó mới quay về với Chúa, có phải là cái ơn rất lớn không? Vậy thì cái biến cố mà đột quỵ có phải là tai họa không? Có phải tai họa không? Có phải là sự xui xẻo không? Không. Cho nên Phao-lô bảo rằng đối với người mến Chúa tất cả đều sinh ơn ích cho họ. Nếu họ yêu mến Chúa tất cả đều sinh ơn ích. Nếu cứ để anh ấy mà khỏe mạnh thì đúng anh ấy nói là anh ấy sẽ bị mất linh hồn. Khi mà anh ấy nằm đột quỵ, anh nằm xuống, điều đầu tiên mà anh ấy suy nghĩ là con sẽ chết và con mất linh hồn. chứ anh không nghĩ rằng anh ấy phải khấn xin cho được khỏi bệnh. Không, vì biết rằng là mình tội lỗi như thế này chắc không có hy vọng được Chúa chữa, nhưng mà chỉ lo lắng là cái phần hồn của mình, cho nên lo rằng là mình sẽ mất linh hồn nếu mình chết. Và chính anh ấy suy nghĩ điều đó, suy nghĩ chỉ về phần hồn, suy nghĩ chỉ việc xin Chúa chữa lành bệnh thân hồn, thì Chúa chữa luôn cả bệnh thân xác. Vì một khi đã quay trở về với Chúa rồi, khẩn nài Chúa rồi, thì Chúa chữa lành cho anh bệnh thân xác. Mà Chúa chữa lành bằng cách nào lại cũng vô cùng kỳ diệu, đó là hai người bên lương. Phải không?
Đấy.
Hai người bên lương giới thiệu anh ấy chạy đến với giáo điểm tin mừng này. Có thấy lạ không? Chẳng có người công giáo nào đến nói cho anh biết về giáo điểm tin mừng, về lòng thương xót Chúa để anh đến cầu xin, ngay cả người nhà của anh nữa, mà lại là hai người bạn bên lương. Thưa anh chị em nghe cho rõ nhé, hai người bạn bên lương nói cho một người công giáo là hãy đến với giáo điểm tin mừng, đến với lòng thương xót Chúa, đừng có chạy đi thầy bà nào nữa, không hy vọng gì đâu, bệnh của anh không còn cách nào khác. Và anh ấy cứ lặn lội cả nhắc lội đi xe lăn đến đây. Và ngày hôm nay Chúa đã cho anh ấy không còn phải ngồi trên xe lăn, không phải nằm liệt trên giường bệnh ấy, mà có thể đi được. Đi đi con. Có thể đi được. Mà đến với giáo điểm tin mừng, đến với lòng thương xót Chúa, để làm chứng cho lòng thương xót của Chúa. Con quay lại. Hallelujah. Rồi, con có máy 365 bài giảng chưa? Đây cho tặng cho con cái máy nha. Rồi, rồi cho tặng cho con đút vào túi quần luôn chắc ăn. Rồi, đây cái quạt này đút vào túi bên kia. Rồi, rồi đây là móc khóa. Đây, móc khóa lòng thương xót Chúa. Và đây là chằng chuỗi. Đeo vào tay như này nhá. Rồi, chằng chuỗi. Rồi, xin Chúa chúc lành cho con. Xuống luôn được thưa anh chị em. Đấy, thấy chưa? Hallelujah. Hallelujah. Rồi thưa anh chị em, còn anh đây.
Dạ thưa cha và cộng đoàn, con là Giuse Vũ Anh Hiệp. Nay con đến đây làm chứng cho Chúa là con và những người bạn của con trong xóm, những người sử dụng ma túy á. Chúng con được ơn chữa lành và hầu như bạn nào cũng bị quỷ giữ nó bám theo, nó quậy phá cho. Cái mà người thì gọi là ngáo đá, người thì gọi là thần kinh lâm hết đó.
To lên, to lên.
Dạ.
Bây giờ con giới thiệu cho mọi người biết con tên gì.
Dạ, Giuse Vũ Văn Hiệp à.
Con bị ngáo đá và ma túy xì ke bao nhiêu năm và như thế nào, con được chữa lành như thế nào đã?
Dạ, con bị quỷ nó bám 2 năm rỉ bên tai con. Nhưng mà khi con thấy bạn bè của con á, thì con không biết sao mà con ghi trong đầu là bạn thì tự cầm dao cắt cổ, mà đều là bị quỷ ấy hết đó. Mà không bị gì hết. Bạn thì cầm má tấu cứ đi chém người mà không bị gì hết. Bạn thì thấy bóng đêm bóng ma, nhưng mà con toàn là cầu nguyện cho mấy bạn. Mấy bạn thì được chữa mà con vẫn chưa thể chữa.
Anh đã được chữa chưa? Rồi, chữa về phần linh hồn. Tại vì nếu mà phần hồn của con chưa được chữa, làm sao con có thể cầu nguyện cho những bạn khác, những người bạn cũng ngáo đá như con, những người bạn đang bị quỷ dữ nó khống chế. Đúng, anh nói rất đúng. Tôi gọi là ma túy mà. Là ma, là quỷ, nó khống chế, nó điều khiển, làm cho mình không còn làm chủ được mình nữa. Và ngáo đá có nghĩa là làm bất cứ cái gì do ma quỷ nó xúi dục ở trong đầu. Như anh ấy nói, cầm dao đi chém người, lấy lửa đi đốt nhà là chuyện bình thường. Và anh ấy cầu nguyện cho những thằng bạn ngáo đá, thằng bạn xì ke, thằng bạn ma túy để nó được khỏi. Vậy thì anh đã được chữa Chúa chữa chưa? Chữa rồi, thưa anh chị em. Đã được Chúa chữa về phần linh hồn rồi thì anh mới có thể cầu nguyện cho người khác. Làm sao con cầu nguyện cho người khác được? Làm sao con nói về Chúa được nếu mà con không tin vào Chúa? Làm sao con cầu nguyện cho người khác được nếu mà con không quay về với Chúa? Đúng không, thưa anh chị em? Đúng không? Đúng không? Cho nên là Phaolô bảo rằng cầu nguyện bất cứ nơi nào, cầu nguyện giơ hai tay lên mà cầu nguyện với tâm hồn thánh thiện, không giận hờn, không oán thù. Đây, người anh em của chúng ta đã cầu nguyện như thế đấy, và những người bạn ngáo đá của anh đã được ơn quay trở về đấy. Và Chúa có khi để cho anh như thế này để anh tiếp tục đi tìm những thằng ngáo đá khác, đúng không?
Có ghi bài, dạ con có ghi bài vết giúp mấy bạn à.
Thấy không ạ? À? Cho nên đôi khi anh còn đang là lơ lơ lửng lửng vậy, đến với nó dễ nói chuyện hơn. Còn nếu mà anh đã khỏi hẳn rồi ấy, thì có khi nó không muốn gặp anh thì sao? Cho nên là Phaolô bảo rằng tôi với người đau thì tôi cũng đau với người đau, tôi đói với người đói, tôi chịu khổ với người khổ, tôi trở nên mọi sự cho mọi người để đem mọi người về với Chúa. Cho nên Chúa đang dùng anh, vì Chúa biết rằng là anh đã được Chúa làm chủ, chứ không phải ma quỷ nó làm chủ. Bởi anh có thể bỏ ma túy, bỏ ngáo đá là chuyện nhỏ, không có gì là khó. Khó là làm cho những người khác họ đang bị ma quỷ, ngáo đá, đang bị ma túy, họ cũng được ơn như anh, họ nhận biết Chúa, họ quay trở về. Đó mới là cái điều khó, và đó mới là cái ơn lớn. Đây, cha tặng cho con đứng mà đang làm chủ linh hồn con là Đức Giêsu Kitô, đấng giàu lòng thương xót. Chính Chúa làm chủ tâm hồn con, và chính Chúa sai con đem lòng thương xót của Chúa đến cho những thằng ngáo đá, thằng nào đang ngáo cho nó ngáo luôn bằng lòng thương xót Chúa. Nhớ, và đây là cái móc khóa lòng Chúa thương xót tặng cho con, và đây là bộ sách những lá thư không gửi, lòng thương xót ra tặng cho con, và đây là ảnh lòng, đây là quạt một Đức Mẹ 100 năm, đứa nào đang ngáo con quạt cho nó một cái cho nó tỉnh. Xin Chúa chúc lành cho con.
Dạ con cảm ơn cha và cộng đoàn.
Lời con.
Con kính chào cha và cộng đoàn. Cha con được ba ơn ạ.
Thôi con kể một ơn thôi, ơn mới nhất thôi nha. Con tên là gì?
Con là bà Trian Lê Thị Hoa ạ. Con giáo Phân Vinh ạ.
Rồi con kể một đơn mới nhất cho mọi người nghe, nói to lên, nói rõ lên.
Dạ 2015 là con bị, con đi khám và con bị phát hiện là con bị ung thư tuyến giáp ạ. Con mổ và con điều trị, nhưng mà con điều trị có một xạ trị có một lần thì con đã hết ung thư. Con nhắn tin cho cha, cha công, cha và cộng đoàn cầu nguyện cho con, nên con xạ trị có một lần là con đã hết ung thư rồi ạ.
Thế chị em, một người bị ung thư tuyến giáp cầu khẩn lòng Chúa thương xót, chỉ có xạ trị một lần và bây giờ đã hết ung thư.
2008 đứa con mới sinh đứa con trai con được một tháng thì tự nhiên nó ngoèo cổ chá. Con đưa em lên bệnh viện Nhi Đông Hải thì bác sĩ nói là vô siêu âm, bác sĩ nói con là bị xuất huyết não. Xuất huyết não đấy, giờ là bị nặng lắm. Thì con cũng biết, thì con hỏi chồng con này, anh ơi bị xuất huyết não cũng nặng không? Thì chồng con này là xuất huyết não, bác sĩ nói cũng điều trị kịp thì chết, đến khi vô trong năm đóng phòng cấp cứu nửa tháng chá. Mà bác sĩ nói con là bị nặng, đấy thì con khi nào con chỉ biết khóc, về con gọi điện về cho bố mẹ con, thì bố mẹ chồng con cũng khóc, thì bố mẹ chồng con xin lời cầu nguyện. Rồi là khẩn khi đó chúng con chứ biết đến lòng thương xót Chúa đâu cha. Thì xin công lời công nguyện, xin khẩn Đức Mẹ để là siêu âm lên đi. Bác sĩ mà sao cũng điều trị một nửa tháng, bác sĩ nói là con sau này có thể là nếu mà nữa là cũng muốn khỏi thì sẽ bị ngừng. Đấy là học hành không biết chi hết. Nhưng mà nhờ ơn Chúa là 15 năm sau con nhờ lời cầu nguyện thì con được chữa khỏi, và bây giờ con là không bị chi cả cha, học giỏi. Dạ.
Hallelujah. 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 Con có mấy 500 bài giảng chưa? 365 bài giảng chưa?
Con có mấy 500 bài giảng ạ?
À, có 500 bài giảng chưa có 365. Đây, cho tặng cho con với một cây quạt 100 năm Đức Mẹ hiện ra tại Fatima. Rồi, Chúa chúc lành cho con. Rồi, xin mời ông. Rồi, mời con.
Vâng, thưa cha, thì con cũng rất là mong ước lâu rồi. Con Đợt này thì con vào đến nay tức là một tuần rồi, nhưng mà con còn có ngày nay nữa, mai là con về. Nếu bây giờ con được nên
được, ông được ơn gì chia sẻ cho mọi người?
Vâng, con thì
tên gì, ở đâu?
Con là tên thánh con là Matthew Trịnh Văn Mẫn.
Bao nhiêu tuổi?
Năm nay con 65 tuổi ạ. Con ở miền Bắc và ở địa phận Bùi ạ.
Rồi.
Vâng. Con thì cuối năm
mới nhất thời.
Cuối năm 2016 thì con bị như vậy là viêm họng. Con đi khám như vậy là nó lại không may, nó lại chữa đi khám viêm họng nhưng mà nó lại ra ung bướu ở trong phổi. Thì con chữa ở bệnh viện Bạch Mai và bệnh viện ca tức là hơn một tháng trời. Thì cái nốt u của con ở trong thì nó bằng 8 mini hay gì đấy thì con không rõ, nhưng mà 2 triệu nó đều cả vậy. Thì đến khi mà con nhà con thì làm hết ở trong Sài Gòn này thì chỉ mong làm sao mà bố khỏi thôi. Thì đến lòng thương xót Chúa như vậy là các con cái con là đến là xin khấn cha, rồi điện cho cha với này nhắn tin thì cha bảo là cứ yên tâm rồi sẽ khỏi. Thì con thì đến khi mà con nghe cái tin giật mình như vậy là giáo sư họ bảo như vậy là con là phải nuôi máu mủ trong cái phổi đã. Thì họ soi chiếu chính xác lắm rồi dạ. Mà Chúa cứu con như vậy là đến khi con đi CT lại là bắt đầu họ lấy mủ đấy ạ. Thì 4-5 người đi mà ai đấy mỗi mình con, mà đến khi họ bảo là họ cho con biết là như vậy là cái mụn của ông là nó không 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 to lên, không 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 biết chuyển nữa. Thì cho về ăn Tết, rồi sau Tết là ông sẽ lên, chúng tôi sẽ xem lại, nếu đúng được như vậy thì chúc ông là không phải ung thư. Mà đến khi xong Tết con lên là Chúa cứu con như vậy là cái mụn này dần dần nó sẽ biến đi. Thì con rất tin thác vào Chúa trong cái cuộc đời của con. Thì con cái con là nghe cái tin bố là không to lên nữa mà dần dần biến đi, thì con là bảo chạy đi tạ ơn Chúa rồi Đức Mẹ như vậy là con gọi điện vào thì các con là vui mừng rỡ như vậy là đến khi con nghỉ khoảng độ hơn một tháng nữa con mới lên bệnh viện ca con khám, thì họ bảo là họ lại đòi lại cái hồ sơ của trước đấy. Thì họ xem thì họ khám cho con thì họ cũng chúc mừng con là chúc mừng ông là thoát khỏi ung thư. Vậy thì con rất là mừng được ơn Chúa. Còn người thế gian thì không bao giờ mà làm được, họ chụp chiếu đúng ở trong như vậy là mụn ở trong rõ ràng rồi mà lại biến đi được. Cho nên là con biết là ơn của con là Chúa cứu con chứ.
Hay sao ông biết được giáo điểm tin mừng ở đây, ông đến đây để mà làm chứng cho Chúa?
Vâng, thưa cha, thì con đều ở trong Sài Gòn, trước cha ở Chí Hòa, con cũng đã đến lễ 2 lần. Còn con thì tuần nào con làm thì rất bận, nhưng mà tuần nào cũng xuống lễ giáo điểm tin mừng này ạ. Và các con các cháu là tin vào Chúa như vậy là rồi khấn xin cho gia đình, chẳng những anh em là chúng con nữa, rồi bố mẹ nữa là đều đã được ơn cả. Vâng, vì thưa cha là còn ơn thứ hai như vậy ạ.
Rồi, đây tôi tặng trong cái máy, rất tiếc là không còn thời giờ, ông còn rất nhiều ơn. Nhưng mà chính bản thân ông ấy là một người ung thư và giấy bác sĩ xác nhận rõ ràng. Và sau khi cầu nguyện lòng Chúa thương xót, mặc dù lúc đó ông chưa vào trong này đúng không?
Vâng.
Lúc đó là chỉ con ông cầu cho ông, chứ ông đâu đã vào trong này để được đặt tay phải không?
Vâng, vâng ạ, vâng ạ.
Đó, cho nên thấy ông như người viên đại đô trưởng ấy. Đương đệ tớ nô lệ mà nó nằm ở nhà nó gần chết, làm sao mà nó đi đến gặp Chúa được? Thì ông đại đội trưởng cho người đến gặp Chúa. Thì cũng như thế, những đứa con của ông ở trong Sài Gòn làm ăn ở đây, thấy bố mình bị bệnh nặng gần chết như vậy, ung thư như thế, không thể đem vào đây được, thì đã đến đây khẩn nài lòng Chúa thương xót. Và Chúa đã chữa lành cho ông ấy, để hôm nay ông được khỏi rồi, ông mới vào đây để mà tạ ơn và làm chứng cho Chúa, chứ không phải vào đây để mà xin cho khỏi bệnh ung thư nữa, vì Chúa đã chữa ông trước khi ông đến đây rồi, vì đứa con ông đến đây để cầu nguyện cho ông rồi. Hallelujah. Đây tôi gửi tặng ông một cái máy 365 bài giảng nha. Và đây là bộ sách Những lá thư không gửi lòng thương xót. Và đây là cây quạt 100 năm Đức Mẹ hiện ra tại Fatima. Xin Chúa chúc lành cho ông. Hallelujah. À, thưa anh chị em, chúng ta không còn thời giờ để cho nhiều anh chị em khác muốn lên để làm chứng cho Chúa, mà ngày hôm nay Chúa vẫn đang tiếp tục thực hiện những ơn lành đó. Như người anh em vừa mới lên cho chúng ta thấy rõ ràng là đâu cần phải đưa những người gần chết mà phải đến đây, hoặc đưa những người bệnh tâm thần nặng đến đây, đôi khi họ quậy, họ phá, họ lên cơn mà, hoặc những người bệnh nặng họ không có điều kiện, thế chị em đừng có khanh đến đây rồi đây trở thành cái bệnh viện cũng không hay không tốt và phải lo lắng nhiều chuyện. Mà ông đại đội trưởng ấy, ông đã sai người, nhờ người đến để khẩn nài Chúa, rồi Chúa đích thân Chúa đi đến nhà ông ấy. Mà đang trên đường đi đến, ông cũng không dám để Chúa đến và nói rằng con không đáng ngài ngự vào nhà của con, chỉ xin ngài phán một lời thôi thì thằng nhỏ, thằng nô lệ của nhà con sẽ được khỏi. Vì con đây, tôi đây là một người thường, cũng có chút quyền, bảo người này đi thì nó đi, bảo người kia đến thì nó đến. Vậy thì Chúa là đấng vô cùng quyền năng và giàu lòng thương xót, Chúa chỉ phán một lời thôi thì thằng nô lệ ở nhà tôi được khỏi bệnh mà không cần ngài đến. Đó là cái lòng tín thác tuyệt đối tuyệt vời nhất, thưa anh chị em. Nếu anh chị em đến đây mà có lòng tin như cái người đại đội trưởng, lại chúng con không đáng, người nhà của con đau bệnh nặng con không thể đưa đến đây được, không sao cả. Người nhà của con đang bị bệnh tâm thần nặng không đưa đến đây được, sợ quậy phá, không sao cả. Nhưng mà con đến, con cầu nguyện, con khẩn nguyện, con nài van như là Phao-lô nói lúc nãy đó, và cuối cùng thì con đến con tạ ơn để con làm chứng để người nhà mình khỏi đi, rồi đến đây họ tạ ơn. Mà lời tạ ơn đẹp nhất là lời làm chứng để cho nhiều người nhận biết về quyền năng lòng thương xót của Chúa. Đấy, thưa anh chị em, lòng thương xót là như vậy. Lòng thương xót là mình dám tín thác như người đại đội trưởng. Lòng thương xót là mình xót thương cái người đầy tớ, cái người nô lệ của mình, cái người thấp nhất. Này, tôi hỏi anh chị em, thường những người dưới cầu cho người trên hay người trên cầu cho người dưới? Hả? Người dưới cầu cho người trên, đúng không? Chỉ có người dưới cầu cho người trên, chỉ có người dưới nhìn lên người trên, ông chủ ơi, ông làm ơn, ông nói với thầy Giêsu chữa cho tôi, có đúng không? Ấy vậy mà đây lòng thương xót là ở trên nhìn xuống, ở trên cúi xuống và ở trên bước xuống để mà thăm hỏi cái người thấp nhất, là cái người nô lệ. Giá như thằng con trai của ông thì không nói gì, mà đây là cái thằng nô lệ mà đâu có nghĩa lý gì, không có giá trị gì cả, như là một con vật, như là một đồ vật mà thôi. Lòng thương xót là lòng thương xót nó đến cái gì mà thấp nhất, hèn nhất, kém nhất đây, thưa anh chị em. Và Chúa nhìn đến giáo điểm tin mừng của chúng ta là vì như vậy. Đây là nơi nhỏ nhất, hèn nhất, thấp nhất, xa nhất, ở ngoại biên nhất, không ai biết nó là cái gì, không ai biết nó ở đâu, không ai biết nó như thế nào. Thì Chúa nhìn đến cái thấp nhất, cái nhỏ nhất, cái hèn nhất, cái mà mới mưa một cái thì mái đã sập, mưa một cái thì dù đã rách. Đấy, Chúa lại nhìn đến đấy. Nhìn cái gì thấp nhất, hèn nhất, kém nhất, lòng thương xót. Ông đại đội trưởng có cái lòng thương xót như vậy, cho nên cộng đoàn chúng ta cũng phải thực hành điều đó, là đi đến nơi xa nhất, nơi sâu nhất, nơi mà không ai muốn đến, không ai thèm đến, không ai dám đến, thì chúng ta đến để mà đem lòng thương xót đến cho họ bằng những món quà mà hàng tuần, hàng tháng chúng tôi vẫn cứ âm thầm đóng góp chia sẻ của anh chị em và chúng tôi ra đi. Ông đại đội trưởng nói rằng con không đáng Chúa ngự vào nhà con. Lòng thương xót, lòng tín thác là một sự khiêm tốn. Lòng thương xót là nhìn xuống cái gì thấp nhất. Lòng thương xót là một sự khiêm tốn, con không đáng Chúa ngự vào nhà con. Và lòng thương xót là một sự tín thác tuyệt đối, nhưng chỉ xin Chúa phán một lời thôi thì thằng nhỏ, thằng nô lệ của con sẽ lành mạnh. Bây giờ mỗi lần trước thánh lễ ta vẫn lặp lại lời đó, vẫn lặp lại lời đó. Nào mấy chị em cùng giơ hai tay lên và lặp lại lời ấy. Đây trên thiên chúa, đây đấng xoa tội trần gian, lạy chúa con. Lạy chúa con chẳng
làm chúa ngự vào nhà con, nhưng xin chúa ban một lời thì linh hồn con sẽ lành mạnh.
Chị em có tin chắc chắn như vậy không? Khi rước mình thánh chúa, chị em tin chắc chắn như vậy không? Con không đáng chúa ngự vào nhà con, chỉ xin chúa phán một lời thôi thì linh hồn con lành mạnh, thân xác con lành mạnh, người nhà con lành mạnh, mọi điều con cầu xin đều được như lòng mong ước. Tin điều đó không? Tin điều đó không? Tin thì giơ hai tay lên và khẩn nài thật to một lần nữa. Lạy chúa, amen.